Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh trong Hội Thánh. Chức năng của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh là gì? Xét về phương diện lịch sử thì có hai khuynh hướng chính. Nhiều khi Hội Thánh đã cố gắng thực thi quyền làm chủ trên Đức Thánh Linh, hạn chế Ngài vào các giáo lý nền tảng của niềm tin, vào những việc tấn phong, bổ nhiệm các lãnh đạo quản trị và vào các thánh lễ trong Hội Thánh. Nhiều khi nhóm người thuộc Linh đã phản ứng chống lại Hội Thánh có tổ chức của thời đại mình, tách rời ra để hình thành một Hội Thánh thuần khiết gồm bản thân họ và các bạn bè đồng tâm đồng chí. Rồi chẳng bao lâu, Hội Thánh mới này thường càng trở thành cứng nhắc với những khuôn phép đóng chặt vào đấy như Hội Thánh mà trước đó họ đã rời bỏ. Vào thời Tân Ước, các Cơ Đốc nhân đã phải đương đầu với các vấn đề tương tự, nhưng họ đã thu xếp để sống chung với chúng và rồi thắng vượt chúng. Vì vậy, chương này sẽ khảo sát những phương thức mà các Cơ Đốc nhân đầu tiên đã nhờ đó nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cộng đồng của họ. Bốn chương tiếp theo sau sẽ nhìn lướt qua một số các vấn đề hiện nay của chúng ta liên hệ đến Đức Thánh Linh trong Hội Thánh khi đặt trên bối cảnh này. Đức Thánh Linh tạo nên sự hiệp một. Đức Thánh Linh làm cho hiệp một. Một trong những cách Đức Thánh Linh tự hiển hiện trong cộng đồng Cơ Đốc giáo là Ngài tạo ra sự hiệp một. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 3 câu 4, Phao-lô phát họa nhiều điều mà tất cả các Cơ Đốc nhân đều có chung với nhau. Ông đã phải nói, hãy cố gắng dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Chúa Cứu Thế. Rồi ông tiếp tục phát họa vài ân tứ của Chúa Cứu Thế đã thăng thiên. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác nữa là mục sư và giáo sư. Cho nên, trong khi đề cập đủ thứ ân tứ khác nhau mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh Ngài, cũng như nhiều tài năng khác nhau mà Ngài ban cho những thành viên khác nhau, Phao-lô nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh tạo ra sự hiệp một. Và nhiệm vụ của các Cơ Đốc nhân là phải duy trì sự hiệp một đó, chứ không phải phá hỏng nó. Nhưng có điều nghịch lý, ấy là trong sinh hoạt Cơ Đốc nhân, sự hiệp một là một ân tứ Đức Chúa Trời ban, thế mà chúng ta lại rất khổ công với nó. Hội Thánh phải gìn giữ sự hiệp một. Không có gì đáng ngạc nhiên về sự hiệp một do Đức Chúa Trời ban này. Như chúng ta đã thấy, các Cơ Đốc nhân đầu tiên đã ý thức được rằng Thánh Linh của Đấng Messiah đã đến để ngự trong lòng họ. Vậy, chẳng có gì ngạc nhiên là với thần linh của Thầy mình, họ đã trở nên con cái Đức Chúa Trời và họ phải ý thức được những sự dây ràng buộc họ với các thành viên khác trong gia đình đó. Trong cái gia đình được xem như một thân thể duy nhất có cùng một Thánh Linh ngự trị bên trong ấy, không còn chỗ cho những sự phân biệt về của cải hay địa vị, giới tính hay quốc tịch, không còn chỗ cho sự kiêu ngạo về học vấn hay đặc quyền tôn giáo. Đó là theo Côlôse đoạn 3 câu 11, Gia Cơ đoạn 2 câu 1 và các câu tiếp theo. Nói cho cùng, chẳng ai trong số họ có được điều gì để khoe khoang. Tất cả đều đã được Chúa cứu vớt, trong khi họ không thể làm gì để được cứu cả. Còn về các ân tứ khác nhau, thì thật ra tất cả đều được Đức Chúa Trời ban cho, nên họ chẳng có lý do gì để kiêu ngạo cả. Ai phân biệt người với người khác? Người há có điều chi mà đã chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Côlôse nhất đoạn 4 câu thứ 7. Mối quan tâm về việc giữ gìn sự hiệp một mà Đức Thánh Linh đã tạo nên góp phần lớn lao vào sinh hoạt và sự dạy dỗ của hội thánh đầu tiên. Nó đã góp phần để các cấp lãnh đạo tại Jerusalem quyết định không thể để hội thánh tại Samari phát triển một cách độc lập mà không có sự hàn gắn vết rạn nứt lâu đời giữa cộng đồng ấy với Do Thái giáo, theo Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 1 đến câu 40. Nó đã góp phần vào quyết nghị của giáo hội nghị Jerusalem là không nên để vấn đề phép cắt bì làm rạn nứt hội thánh, theo Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 1 đến câu 22. Nó góp phần vào việc luôn luôn trở về với hội thánh tại Jerusalem của vị sứ đồ sau những lần thăm viếng thường xuyên những người ngoại bang, theo Công vụ đoạn 18 câu 1, đoạn 20 câu 16, đoạn 25 câu 1, vân vân. Và việc đã tổ chức một cuộc lạc quyên lớn để giúp họ, dù ông chẳng tán thành nền thần học của họ, theo Roma đoạn 15 câu 26, Côlôse nhất đoạn 16 câu 1, Côlôse nhì đoạn 8 câu 1 và các câu tiếp theo. Nó góp phần vào việc Phaolô cứ nhắc đi nhắc lại các cơ đốc nhân tại Philip hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Philip đoạn 1 câu 27, đoạn 2 câu 1 và các câu tiếp theo. Nó giải thích tại sao Phaolô đã không cho phép trong hội thánh Côlôse có những cơ đốc nhân được soi sáng đặc biệt ngã theo trí huệ phái, vì huyền nhiệm về tin lành của Đức Chúa Trời là một bí mật được rộng mở. Và Phaolô đã cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người về mọi thứ khôn ngoan để có thể dâng mọi người lên cho Chúa cứu thế trong tình trạng đã trưởng thành. Theo Côlôse đoạn 1 câu 26 và 28, dân cũng đã làm như vậy với điểm nhấn mạnh rằng các con thì đã biết mọi sự rồi, không cần ai dạy cho hết. Theo dân nhất đoạn 2 câu 20 và 27, sự hiệp một trong Thánh Linh này đã bắt một nhịp cầu trên chiếc hố sâu ngăn cách người Do Thái và các dân ngoại khi họ đã trở thành cơ đốc nhân, theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 15, và đập tan sự đố kỵ thù ghét nhau giữa những người không cùng màu da và bối cảnh với nhau. Sự hiệp một tại Antioch. Hội thánh tại Antioch đã có một tấm gương lớn, theo Công vụ đoạn 13 câu 1 và các câu tiếp theo. Cấp lãnh đạo tại đó là một tập thể, chứ không phải như phần lớn các hội thánh hiện đại. Hội thánh ấy đã bao gồm một đặc ân khác thường, đó là các nhà tiên tri, giáo sư và các lãnh tụ đều hiệp làm một với nhau, mà theo bình thường, họ là số người vốn không dễ gì làm bạn đồng tâm đồng chí với nhau. Nhưng càng đáng kinh ngạc hơn nữa là thành phần cấu tạo của tập thể này. Có Barnabas, thường được xem là một chủ đất giàu có. Người Levi ở đảo Chipre. Simeon gọi là Ni-je, dường như là một người da đen. Lucius, người Cyrene, chắc chắn là một người Do Thái lưu lạc tại Bắc Phi. Manahem, người được dưỡng dục trong triều đình với vua chư hầu Herod, và Saulơ, người Tạc Sơ, một người Do Thái đông phương đến từng thọ giáo Gamaliel, là một tập thể lãnh đạo với nhiều nhân vật khác hẳn nhau. Chính tên của họ đã chứng minh cách hùng hồn về sự hiệp một mà Đức Thánh Linh đã tạo ra. Ý chỉ của Chúa Cứu Thế đối với Hội Thánh Ngài là mọi người đều phải hiệp làm một, theo Giăng đoạn 17 câu 21, đã được thực thi trong cộng đồng Cơ Đốc giáo tại Antioch. Chính vì lý do đó mà Phaolô đã vô cùng tức giận và bối rối khi ông nghe tin có nhiều chia rẽ trong Hội Thánh Cơ Đốc tại Corinto. Sự chia rẽ tại Corinto. Vấn đề này chiếm trọn 3 chương đầu sách Corinto nhất. Người Corinto cứ tưởng rằng đạo Chúa là một triết lý, còn những người đến giảng đạo cho họ chỉ như các nhà tri thức lưu động. Vì thế, họ nghĩ rằng bản thân họ là những quan tòa phán xét nhiều điểm nhấn mạnh khác nhau mà họ được nghe. Những tiếng hò hét, ta là môn đồ của Phaolô, ta là môn đồ của Apollo, ta là của Phi-rơ, và có lẽ là cả ta là của Chúa Cứu Thế nữa, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 12, đều chỉ là những hình thức tinh vi để tự quảng cáo. Phaolô đã mạnh mẽ phản đối. Không thể nào đem tin lành ra để so sánh với sự khôn ngoan của triết học. Vì đối với người thế gian, đó là một sự điên dại. Các giáo sư tin lành không phải là triết gia lưu động, mà là các bạn đồng công cộng tác với nhau trong vườn nho của Đức Chúa Trời. Kẻ trồng, người tưới, nhưng chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên được, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 6. Người Cô-rinh-tô không có địa vị đặc quyền phê phán những điều tinh tế của thần học. Nếu họ tưởng như vậy, thì điều đó chứng minh rằng họ đã không được Đức Thánh Linh cai trị, mà vẫn còn bị điều khiển bởi các thái độ và quan điểm của thời họ chưa được tái sanh. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, câu 1, câu 3. Chúa Cứu Thế hoàn toàn gớm ghét việc chia rẽ. Hội Thánh không thể chấp nhận sự chia rẽ, cũng như Chúa Cứu Thế và phép báp tem đều không thể bị chia rẽ vậy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, câu 13. Đức Chúa Trời đã gây dựng Hội Thánh để trở thành một ngôi đền thờ cho Thánh Linh của Ngài ngự vào, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Ý muốn nói ở đây là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà vinh quang Ngài đã tràn ngập cả đền thờ của Salomon bấy giờ lại chiếu sáng qua đền thờ của cuộc đời Chúa Giê-xu. Xem Giăng đoạn 2 câu 18 đến câu 22. Thì bây giờ đang ngự giữa cộng đồng các Cơ Đốc nhân. Tuy Phaolô không khai triển sự so sánh đó, nhưng theo thiện ý thì ông vốn hoàn toàn đồng ý từng chi tiết với điều chúng ta đọc thấy trong Phi-rơ. Các Cơ Đốc nhân là những viên đá thuộc linh được đưa vào để xây lên ngôi đền thờ thuộc linh trong Chúa Cứu Thế, theo Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 5. Dù sao, ông đã nói rất mạnh trong Cô-rinh-tô nhất chương 3 này. Kẻ nào phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời bằng cách xúi dục, chia rẽ thì sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 17. Đó là cách Phaolô đánh giá rất cao sự hiệp một trong Hội Thánh Cơ Đốc giáo. Đức Thánh Linh đem đến sự hòa giải. Sự hòa giải vốn có liên hệ chặt chẽ với ý niệm về hiệp một. Phaolô đã nêu ra thật rõ ràng trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14, câu 18. Đã có một bức tường lớn ngăn cách dân Do Thái với người ngoại bang trong thế giới cổ xưa. Đó là luật pháp. Điều này đã được tượng trưng một cách gợi hình bằng việc lưu ý rằng sân ngoài của đền thờ là mối đe dọa xử tử bất kỳ người ngoại bang nào vượt qua ranh giới ấy. Kẻ ô uế không thể vào nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Hàng rào này đã ngầm tạo ra sự thù địch. Dân Do Thái khinh và ghét người ngoại bang. Khinh vì họ không có trong tuyển dân và ghét vì họ lại làm chủ. cai trị tuyển dân của Đức Chúa Trời. Người ngoại bang thì thích thú trả đũa lại, như điều có thể thấy rõ trong những gì Dion Harash và Juvenal nói về dân Do Thái. Nhưng trong Chúa Cứu Thế, hàng rào đó đã bị triệt hạ cùng lúc với bức tường còn cao dày bội phần hơn, đã phân cách cả người Do Thái lẫn các dân ngoại với Đức Chúa Trời. Cả hai đều được giải hòa để trở thành chỉ một thân thể duy nhất bởi Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Tất nhiên, khi hiệp làm một với Ngài, thì cả hai đều trở thành một nhân loại mới. Sự hòa bình của kỷ nguyên đấng Messiah thuộc về cả hai nhóm người. Một trước kia vốn là người ngoài, và một nhóm trước kia vẫn tự cao tự đại, cho rằng mình là tuyển dân. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Đức Thánh Linh, theo Ephesians đoạn 2 câu 18. Đây không phải chỉ là lý tưởng chủ nghĩa thần học suông. Chúng ta đã thấy nó xảy ra trong một khúc sách quan trọng, theo Công vụ đoạn 10 câu 1 đến câu 48, ghi lại việc ăn năn quy đạo của cọt nay. Tại đó, việc cọt nay được nhận lãnh cùng một Đức Thánh Linh đã thuyết phục được Phi-e-rơ, một người Do Thái chính thống, rằng một quân nhân người ngoại bang đã được Đức Chúa Trời vui nhận vào đại gia đình Ngài trên cùng một nền tảng giống hệt các môn đệ đầu tiên. Đức Thánh Linh đã triệt hạ những chướng ngại vật, những hàng rào không ai lay chuyển nổi. Đức Thánh Linh hòa giải những người rất khác biệt, trái tánh, trái nết nhau. Đây là đặc điểm nổi bật trong công tác của Đức Thánh Linh giữa Hội Thánh. Đức Thánh Linh tạo sự thông công. Chia sẻ mối liên hệ lẫn nhau. Một phương thức liên hiệp chặt chẽ khác nữa mà Đức Thánh Linh đã tự hiển hiện trong Hội Thánh Nguyên Thủy là qua sự thông công. Thật vậy, chính Đức Thánh Linh gây dựng mối thông công giữa các Cơ Đốc nhân với nhau. Có hai trường hợp chúng ta đọc thấy về sự giao thông của Đức Thánh Linh. Một trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 13, và một là nền tảng Phao-lô nài khuyên người Philip phải giữ vững sự hiệp một với nhau. Philip đoạn 2 câu 1. Câu này có thể có nghĩa là sự thông công mà Đức Thánh Linh ban cho, hay là cùng chia phần trong Đức Thánh Linh mà tất cả các Cơ Đốc nhân đều được vui hưởng. Thật ra, hai việc này không cách xa nhau lắm, vì Đức Thánh Linh ban một phần của chính Ngài cho toàn thể các tín hữu, khiến mọi người được dự phần vào Đức Thánh Linh như nhau. Phẩm chất của mối thông công này có thể được đo lường đúng nhất căn cứ vào mấy chương đầu sách Công vụ. Những người mới ăn năn quy đạo sau khi đáp lại đề nghị của Phê-rơ về việc tha tội và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh đều chịu phép báp têm và bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện, theo Công vụ đoạn 2 câu 42. Chia của cải cho nhau. Sự thông công của họ không phải chỉ tỏ ra niềm nở suông, nó gồm luôn việc sinh sống tập thể, hy sinh, chia sẻ với nhau về tài chánh, lo lắng cho những người thiếu thốn và tạo cơ hội để có thì giờ sinh hoạt chung với nhau, theo Công vụ đoạn 2 câu 44 và các câu tiếp theo. Bạn có thể thấy họ vui vẻ kết bạn với nhau, chia của cải cho nhau, ca ngợi tán tụng Đức Chúa Trời trong đền thờ, thường xuyên nhóm lại cầu nguyện, chăm lo cho quả phụ cô nhi trong cộng đồng Cơ Đốc khỏi mất phần trợ cấp về tiền bạc và lương thực. Trong Công vụ đoạn 4 câu 32, chúng ta cũng thấy cùng một bức tranh giống như vậy. Vả, người tin theo đồng lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Trong tín đồ, không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay là nhà đều bán đi, được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Chủ nghĩa công xã Cơ Đốc giáo. Một trong những điều mỉa mai của lịch sử là một phong trào xưng nhận nối gót một ông rabbi thợ mộc không một đồng xu dính túi với đám môn đệ nghèo thiếu của ông ta. Một phong trào ngay từ những tài liệu căn bản đầu tiên của mình đã yêu chuộng hình ảnh của một đời sống tập thể theo lối công xã, lại trở thành đối lập với cộng sản chủ nghĩa và bị buộc chặt việc suy tôn quyền tư hữu tài sản của tư bản chủ nghĩa. Lẽ dĩ nhiên, Cơ Đốc giáo có thể chẳng liên hệ gì với vô thần chủ nghĩa cộng sản và dửng dưng đối với chân lý và giá trị của con người. Nhưng việc họ công xã hóa tài sản lại có tính cách Cơ Đốc giáo nhiều hơn là việc chúng ta tôn vinh của cải và bị ám ảnh bởi cá nhân chủ nghĩa. Chắc chắn nỗ lực nguyên thủy về đời sống công xã tại Jerusalem đã là một thất bại, nhưng đó là một thất bại vinh quang biết bao. Cho đến khi có sự chia đều thật sự về tiền bạc và tài sản, Hội Thánh Cơ Đốc đã có thể thực hiện việc phân phát đồng đều các nguồn tài nguyên và các điều kiện để sinh sống cho nhau, khiến những kẻ vô tín không thể xuyên tạc gì được về phần phẩm chất của sự thông công giữa chúng ta. Sự thông công đích thực trong Thánh Linh có nghĩa là chúng ta không thể đứng riêng ra khỏi số người mà chúng ta thông công với, cho dù phải trả giá như thế nào. Tôi được cho biết mấy năm trước đây, Tổng thống Nayib xứ Tanzania đã gửi các bản sao những câu trong sách công vụ chép về sinh hoạt công xã cho toàn thể hàng giáo phẩm với lời giải thích ngắn gọn đính kèm như sau. Đây chính là chính sách của Tổng thống. Đã có một nhân vật cố gắng đem nguyên tắc công xã của Cơ Đốc giáo áp dụng vào tài sản công xã nhằm làm phát triển một quốc gia phi châu. Ông ta đáng nêu gương cho Cơ Đốc giáo giới theo tư bản chủ nghĩa Tây Phương. Chăm sóc theo Cơ Đốc giáo. Thí nghiệm của Hội Thánh tại Jerusalem là một thất bại. Hội Thánh bị tan vỡ và rất xứng đáng với cái tên mà họ lấy làm tự hào là kẻ nghèo của Đức Chúa Trời. Vài năm trôi qua, công cuộc truyền giáo cho người ngoại bang ra đời và đã sinh ra được một Hội Thánh rực rỡ tại Antioch, cách đó mấy trăm dặm. Hội Thánh này nhận được một lời cảnh cáo tiên tri từ một nhà tiên tri ở Jerusalem là sẽ có một nạn đói lan tràn rộng khắp. Thế thì số Cơ Đốc nhân người ngoại bang tại Antioch phải làm gì đây? Họ đã không chờ cho đến nạn đói xảy ra. Ngay khi nghe lời của nhà tiên tri tại Jerusalem, mà rất có thể họ cho đó chỉ là một thành kiến, họ đã mở cuộc lạc quyên. Mỗi môn đệ Chúa đóng góp tùy các phương tiện của mình rồi trao cho Saul và Barnabas nhờ gửi về Jerusalem, theo công vụ đoạn 11 câu 28 và các câu tiếp theo. Theo thiện ý, đây là một việc rất đáng chú ý. Họ có thể nói dân Jerusalem ở cách xa mình quá, và xét ra thì mình có nợ họ chi đâu. Hãy cứ lo cho người trong hội thánh nhà trước đã, rồi chừng nào nạn đói ấy đến hẳn hay. Chứ bây giờ bù đầu với chuyện đó làm chi? Họ cũng có thể nói, nạn đói này sẽ dạy cho hạng người ngu dại đó một bài học. Họ sẽ học được bài học gay go là khi nhập chung vốn liếng lại để rồi chia nó ra, thì không thể tồn tại nổi lâu đâu. Họ sẽ học biết muốn thay đổi thì phải làm như thế nào. Dù sao, đó cũng là một bài học hay. Họ cũng có thể nói, chúng ta không thấy tại sao mình lại phải giúp đỡ số Cơ Đốc nhân thất bại đó. Nếu tên này áp dụng cho họ thì chẳng hay ho gì mấy tại Jerusalem. Nền thần học của họ thật hẹp hòi. nghi lễ chủ nghĩa của họ quá gắt gao. Họ còn muốn chống lại công cuộc truyền giáo và bắt buộc chúng ta phải giữ phép cắt bì cùng các lệ luật về thực phẩm ngay trong hội thánh rất đông đủ các sắc người tại Antioch này nữa chứ. Họ đã có thể đưa ra những nhận xét gay gắt như vậy mà khó ai chê trách gì họ được. Nhưng họ đã không để cho sự khác nhau về thần học, về hội thánh, về tổ chức hội thánh và khoảng cách khá xa khiến họ phải bày tỏ một sự thông công trong thánh linh hết sức cảm động và hùng hồn. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi rất đông người đã được cuốn hút vào mối thông công ấy, vì phẩm chất sống đó vốn chẳng có gì vào thời thượng cổ sánh kịp.
Ngài ban cho nên sẽ gấp lòng người đau ngang.